mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế không chỉ là xu thế mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tại tỉnh Gia Lai, ngành y tế đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp số, đạt được những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và hướng tới mô hình bệnh viện thông minh. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, chỉ trong một thời gian ngắn với tinh thần thần tốc, quyết liệt, đồng lòng, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 40 đơn vị khám chữa bệnh trên toàn tỉnh, bao gồm tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế. Gia Lai được xem là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước đạt được cột mốc này, khi 100% bệnh viện hoàn thành triển khai bệnh án điện tử đúng hạn và đang tiếp tục loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Cùng với việc số hóa hồ sơ bệnh án, ngành y tế Gia Lai đã phối hợp triển khai hiệu quả đề án 06 của chính phủ, liên thông dữ liệu y tế với dữ liệu hành chính và dân cư. Nhờ đó, việc khám chữa bệnh đã được thực hiện bằng căn cước công dân. Các dịch vụ hành chính y tế cũng được số hóa, bao gồm liên thông giấy chứng sinh, giấy chứng tử, hóa đơn điện tử và thu phí không dùng tiền mặt. Để tạo sự thuận tiện cho người bệnh, hệ thống kiosk thông minh cũng đã được lắp đặt và đưa vào vận hành tại các cơ sở khám chữa bệnh, giúp quy trình tiếp đón người bệnh trở nên thuận tiện và thân thiện hơn. Chia sẻ về việc quá trình triển khai chuyển đổi số trong ngành y tế, ông Đỗ Văn Tứ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
Qua một giai đoạn từ 2022 khi thành lập là cái ban để triển khai, rồi tiến hành là chuẩn hóa hệ thống xét nghiệm, các hệ thống LIS-RIS-PAC, rồi sắp xếp hàng thứ tự, rồi bệnh án điện tử, thì là qua rất nhiều công đoạn khó khăn, được sự là hỗ trợ cũng như đồng lòng của tất cả anh chị em cán bộ nhân viên. Bởi vì trên giấy thì có mẫu viết gì thì viết, nhưng trên phần mềm thì nó không hề đơn giản như vậy. Nhiều khi là phẫu thuật thì phải vẽ ra được cái hình cánh tay hoặc cái chân của người ta, thì phải có một cái hệ thống ngân hàng để lưu trữ các cái hình ảnh đó. Chính xác là khoảng tháng 5, tháng 6, 2024 là bệnh viện chính thức là đưa hệ thống vào chạy thử nghiệm ở tất cả các khoa phòng. Thì lúc đó là tốn khá nhiều chi phí, bởi vì vừa tốn tiền nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, hệ thống bảo mật tường lửa, hệ thống công nghệ thông tin. Và qua quá trình một năm chạy thử nghiệm là có những cái là cũng phải nâng cấp lên từng bước. Rồi trong quá trình làm nó cũng phát sinh những cái mà đợt trước chúng ta chưa có nhóm bệnh lý đó, nên nó chưa có ngân hàng để hỗ trợ về hình ảnh. Cái phát sinh lỗi về cái vấn đề là cho những cái chỉ định này, thì chạy đến suốt một năm đó thì đã khắc phục xong hết tất cả các cái hạn chế khó khăn.
Một bước tiến quan trọng trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế của tỉnh Gia Lai là việc đưa nền tảng quản lý sức khỏe điện tử công dân vào vận hành thành công tại khu vực phía đông của tỉnh. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho một mô hình chăm sóc sức khỏe trọn đời, trong đó mỗi người dân đều sở hữu một hồ sơ sức khỏe số duy nhất, được theo dõi và cập nhật liên tục. Thời gian tới, ngành y tế tỉnh Gia Lai sẽ tiến tới hoàn thiện và loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, đưa bệnh án điện tử trở thành phương thức quản lý duy nhất, thống nhất trên toàn hệ thống. Nói về những lợi ích trong việc sử dụng bệnh án điện tử, bác sĩ Hà Thị Phi Điệp, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bình Định, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
Bệnh án điện tử là cái gì? Bệnh án điện tử là cái hệ thống mà người ta lưu trữ này, quản lý toàn bộ thông tin bệnh nhân dưới dạng kỹ thuật số. Thứ nhất là thông tin này, thứ hai tiền sử bệnh nhân, qua đó là thứ ba nữa là các cái xét nghiệm của bệnh nhân. Đó là cái lợi ích của bệnh án điện tử đối với bệnh nhân, có lợi cho họ là khi mà họ đăng ký tới khám là rất là nhanh chóng. Là hiện tại đối với việc số hóa thì to thuốc mà đưa về cho bệnh nhân đó, thì chữ số nó rõ ràng, cho nên là bệnh nhân sẽ tránh được cái hiện tượng mua nhầm thuốc hoặc là uống nhầm liều.
Ngành y tế tỉnh cũng sẽ mở rộng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử công dân, đảm bảo mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe số duy nhất, liên thông từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, phục vụ suốt vòng đời. Đặc biệt, Gia Lai sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các hoạt động quản lý, trong sàng lọc nguy cơ, chẩn đoán hình ảnh và dự báo dịch tễ. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn luôn đảm bảo rằng con người vẫn là trung tâm và bác sĩ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cũng được đặt lên hàng đầu trong quá trình chuyển đổi số. Mục tiêu dài hạn của Gia Lai là hình thành được dữ liệu y tế toàn diện để tiến tới mô hình bệnh viện thông minh với 3 trụ cột lớn: vận hành thông minh, hạ tầng thông minh và dịch vụ thông minh. Để đạt được mục tiêu này, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, chuẩn hóa quy trình quản lý, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và gắn kết quả chuyển đổi số với các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đơn vị. Thực tế cho thấy những tiện ích trong sử dụng bệnh án điện tử cũng đã được chính người bệnh tại tỉnh Gia Lai ghi nhận. Như trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, đang được điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Bình Định. Chị Mai cho biết, nhờ có bệnh án điện tử mà việc tái khám cũng như điều trị trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều. Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai nói.
Em không còn phải mang nhiều giấy tờ. Thông tin của mình đã được lưu trữ trên hệ thống hoặc là đăng ký online, đỡ phải mất thời gian.
Từ những kết quả đạt được có thể thấy sự quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa ngành y tế để mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, thuận tiện và an toàn hơn cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai và phối hợp với các ngành đơn vị địa phương thực hiện các nội dung của đề án 06 theo thẩm quyền. Trong đó có việc vận động những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhận chế độ qua tài khoản nhằm thuận tiện và linh hoạt phương thức sử dụng. Qua đó thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đồng thời phát huy những tiện ích của khoa học công nghệ và chuyển đổi số đem lại để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau khi nghỉ hưu, ông A Xuân ở làng Bi Âm, xã Đắc Đoa đã chọn nhận lương hưu hàng tháng qua tài khoản của mình. Ông A Xuân chia sẻ, ngoài việc đỡ mất thời gian đi lại, thì khi có tiền lương hưu trong tài khoản, ông còn linh hoạt thanh toán các khoản chi tiêu của mình.
Thẻ thì chuyển tiền ấy là nó sớm hơn. Cái thứ hai nữa là thuận tiện khi mà mình rút tiền là muốn rút lúc nào, khi cần cái gì đó, mua sắm hoặc là cái chi tiêu chi phí cái gì thì cũng cái rút trong tài khoản của mình. Nếu mà bây giờ mình xài tiền điện hoặc là cái chuyển khoản một cái gì đó thì mình cũng chuyển khoản khỏi phải đi lại.
Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 10 năm 2025, số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đang quản lý chi trả trên địa bàn toàn tỉnh là 71.539 người. Trong 10 tháng qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả tổng số tiền hơn 5.976 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó chi bảo hiểm xã hội hơn 5.745 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp trên 231 tỷ đồng. Để tăng tỷ lệ người hưởng nhận chế độ bảo hiểm qua tài khoản, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức thực hiện việc chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không dùng tiền mặt theo quy trình phối hợp giữa Cục 06 Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tăng cường phối hợp với hệ thống ngân hàng và ngành bưu điện, vận động người hưởng chính sách nhận chế độ qua tài khoản cá nhân ATM trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến hết tháng 10 năm 2025, chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đạt trên 59%, chi bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ATM đạt 98,4%, chi bảo hiểm xã hội một lần đạt hơn 97%. Với nhiều người lớn tuổi, nhận lương hưu qua tài khoản có nhiều niềm vui và tiện lợi. Bên cạnh không phải mất nhiều thời gian để đi nhận, thì người hưởng chế độ còn được nhận tiền sớm hơn so với khi đi nhận bằng tiền mặt. Ông Trần Huyền, người nhận lương hưu ở thôn Cầu Vàng, xã Cơ Tăng, phấn khởi nói.
Nhận tiền mà quá thả ra em thì nó có nhiều cái tiện lợi lắm, bởi vì mình ưa rút lúc nào là mình rút. Còn ví dụ thực tế bây giờ mà cứ lên ở bưu điện thì phải rồi nộp sổ rồi phải chờ đợi rồi coi như cũng phải mất cả buổi á. Nhưng mà như mình đã thấy em là cỡ mùng 3 là bắt đầu có ngay răng ten rồi là coi như là hơi nâng tiền nhiều việc lắm.
Cùng chung niềm phấn khởi như ông Trần Huyền, bà Bùi Thị Bé ở xã Đắc Đoa vui vẻ cho biết thêm.
Trước kia tôi mỗi lần đi lĩnh lương là phải mượn người chở. Nhưng mà từ ngày có cái kế hoạch này thì coi là không lo lắng, các cháu đi lĩnh hộ không phải lo gì hết. Rất là thuận tiện mà phải phù hợp với tuổi già. Quá là thuận lợi, nhanh. Coi là đầu tháng là con đã bảo là bố mẹ có tiền ở trong tài khoản rồi.
Mặc dù tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm qua tài khoản ATM trên địa bàn tỉnh tăng so với năm trước, nhưng với đặc thù của tỉnh có địa bàn rộng, nhiều xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số cách xa khu vực trung tâm, nên tỷ lệ chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không dùng tiền mặt của tỉnh hiện vẫn chưa đạt chỉ tiêu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Đáng quan tâm là tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng tháng không dùng tiền mặt mới chỉ đạt 59/81%. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2025, hiện nay ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không dùng tiền mặt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao tại quyết định số 2421 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết các giải pháp của ngành.
Để mà người dân được thụ hưởng cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thuận tiện và an toàn trong quá trình thụ hưởng cái chính sách an sinh xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Rất mong là người dân và các tổ chức doanh nghiệp cũng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để mà chúng ta có một cái sự đồng thuận, có sự phối hợp. Ví dụ như chúng ta chi trả các chế độ cho người hưởng thì chúng ta thay vì chi trả qua tiền mặt hoặc là qua tài khoản của đơn vị thì chúng ta chi trả thẳng qua tài khoản của người hưởng trực tiếp thì vừa nhanh vừa tiện. Tất cả là những người hưởng ủng hộ cùng với ngành bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt cái chủ trương, cái chính sách của chính phủ về cái việc sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Nói về các giải pháp để tăng tỷ lệ người hưởng lương hưu trên địa bàn quản lý nhận chế độ qua tài khoản, ông Nguyễn Văn Tiền, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đắc Đoa cho biết.
Chúng tôi cũng đang tích cực tuyên truyền, chúng tôi cũng đang kiến nghị là ngân hàng lắp cái trụ ATM để cái công tác tuyên truyền người nhận lương hưu không dùng tiền mặt trên địa bàn để đạt được cái kết quả trong cái năm 2025 này.
Bên cạnh giúp những người lớn tuổi đỡ mất thời gian đi lại khi nhận lương hưu và các chế độ bảo hiểm qua tài khoản, người hưởng còn được nhận chế độ sớm hơn so với nhận tiền mặt, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản sử dụng nguồn tiền, qua đó linh hoạt trong quá trình sử dụng và thụ hưởng những tiện ích mà khoa học công nghệ và chuyển đổi số đem lại để phục vụ đời sống sinh hoạt. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.